Chắc hẳn các bạn đều biết đến Tần Thủy Hoàng đúng không? Cho những ai chưa biết thì Tần Thủy Hoàng là hoàng đế đầu tiên thống nhất Trung Hoa sau khi tiêu diệt 6 nước bao gồm Sở, Chu, Yên, Hàn, Triệu, Ngụy. Ông tên thật là Tần Doanh Chính, sinh năm 259 trước công nguyên và mất vào năm 210 trước công nguyên. Dưới thời Tần Thủy Hoàng đã có rất nhiều công trình nổi tiếng được xây dựng. Trong số đó phải kể đến hai công trình kiến trúc đồ sộ là Vạn Lý Trường Thành và Lăng Mộ Tần Thủy Hoàng. Tôi đã từng đề cập đến giá trị và vị trí của Vạn Lý Trường Thành trong lịch sử Trung Hoa trước đây, nên trong tập này chúng ta sẽ nói về Lăng Mộ Tần Thủy Hoàng nhé. Sau khi lên ngôi Tần Vương vào lúc 13 tuổi, Tần Doanh Chính đã huy động 700.000 tù nhân để xây lăng mộ cho mình. Công trình được xây dựng ròng rã suốt 38 năm. Lăng mộ Tần Thủy Hoàng nằm ở khu vực núi Linh Sơn thuộc Lâm Đồng, Tây An, Tây Bắc Trung Quốc. Lăng có chiều dài 260m từ Đông qua Tây và rộng 160m từ Bắc sang Nam, với tổng diện tích 41.600m2, tương đương diện tích 5 sân bóng đá quốc tế. Đây là lăng mộ lớn nhất trong triều đại Tần và Hán. Bên trên mộ bao bọc bởi một lớp đất đắp nổi cao 76m, từ Nam đến Bắc dài 350m, từ Tây sang Đông rộng 354m. Trên mặt đất xung quanh lăng còn có hai lớp tường thành, diện tích thành bên ngoài là 2km2, có cửa. Giữa hai lớp thành có các cung tẩm, chùa chiền, nhà ở. Bên dưới mặt đất là địa cung hình chữ nhật, dài 460m từ Nam sang Bắc, rộng 392m từ Tây sang Đông, bốn phía có tường bao bọc. Tường bao cao 27m, dày 4m, bốn phía đều có cửa. Từ trên xuống dưới có 3 tầng, trên cùng là ngoại cung, tiếp theo là nội cung và sau cùng là tẩm cung. Xuyên suốt thời kỳ lịch sử và phát triển của Trung Quốc, lăng mộ này không chỉ là nơi an nghỉ cuối cùng của một vị vua, mà còn là một di sản bí ẩn được nhiều nhà khảo cổ học quan tâm. Vậy những bí ẩn đó là gì? Bạn đang nghe podcast Giải Mã trên báo điện tử VN Express, xuất bản vào tối thứ năm hàng tuần, và tôi là Hoàng Hải. Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu trong lăng mộ của Tần Thủy Hoàng có những gì nhé. Theo sử ký của nhà sử học Tư Mã Thiên, lăng mộ Tần Thủy Hoàng có hàng loạt chiến thuyền, xe ngựa cùng với 12 bức tượng, tất cả đều được làm bằng đồng. Ngoài ra còn có những con chim bằng vàng cùng vô số kho báu khác. Để kiểm chứng điều này, các nhà khảo cổ Trung Quốc đã dùng kỹ thuật scan để khám phá khu vực lăng mộ. Từ đây, họ phát hiện ra một lượng lớn đồng xu cổ nằm bên dưới ngôi mộ chưa mở. Michael Pezet, chủ tịch Ủy ban Lăng mộ và Công trình Quốc tế, đã cho rằng những đồng xu cổ này chính là kho báu quốc gia được chôn dưới lăng mộ. Ông cho biết, những đồng xu thời nhà Tần hầu hết được làm bằng đồng và một số là bằng bạc. Tuy nhiên, theo ông, chừng nào các nhà khảo cổ chưa thể tìm ra cách bảo vệ những đồng xu thì khối tiền đó vẫn nên để nguyên tại chỗ. Sau đó, vào năm 2020, những con lạc đà vàng và bạc cũng đã được khai quật từ ngôi mộ. Theo báo cáo của Mạng Khoa học Xã hội Trung Quốc, những con lạc đà này đều được làm theo giống lạc đà xuất hiện sớm nhất tại Trung Quốc. 3 năm sau, người ta tìm thấy một chiếc xe ngựa 4 bánh bằng gỗ trong khu vực ngoại thành của lăng mộ. Xe có một chiếc ô hình chữ nhật được trang trí công phu và vẫn được bảo quản tốt. Theo đài truyền hình Thiểm Tây, cỗ xe này là loại xe được sử dụng sớm nhất ở Trung Quốc. Bên cạnh đó, nhóm khai quật còn tìm thấy một cỗ xe cừu. Họ tìm thấy 6 bộ xương cừu được xếp thành một hàng ở phía tây lăng mộ Tần Thủy Hoàng, cách thành phố Tây An vài dặm về phía đông bắc thuộc tỉnh Thiểm Tây. Mặc dù phần thân chính của cỗ xe đã xuống cấp, nhưng các chuyên gia vẫn có thể suy ra mục đích của nó nhờ những tàn tích còn sót lại của các phụ kiện dùng để kéo cỗ xe. Yang Weishan, lúc này là người đứng đầu dự án khảo cổ học, đã lưu ý rằng xe ngựa và xe bò kéo rất phổ biến thời Trung Hoa cổ đại, nhưng xe cừu kéo là một loại xe cực kỳ hiếm, chúng chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Yang cho biết, truyền thuyết phổ biến nhất nói về người sáng lập triều đại Tây Tấn từ năm 266 đến 290 sau Công Nguyên. Từ Mã Diện, ông được cho là đã cưỡi xe cừu kéo quanh cung điện của mình hàng đêm và ngủ ở bất cứ nơi nào đàn cừu dừng lại. Việc phát hiện ra xe cừu trong ngôi mộ của Tần Thủy Hoàng đã chứng minh rằng loại xe này thực chất đã được sử dụng từ những năm trước Công Nguyên. Các nhà khảo cổ học cũng phát hiện ra một lượng lớn xe ngựa bằng đồng và các hiện vật liên quan đến ngựa kèm theo các công cụ bằng sắt và vũ khí bằng đồng. Những phát hiện này đã cung cấp những hiểu biết mới về thời đại mà các công cụ bằng sắt bắt đầu xuất hiện. Ngoài những cỗ xe quý, khu lăng mộ này còn nổi tiếng với hình ảnh đội quân đất Nùng. Vẫn còn để lại nhiều câu hỏi cho giới khảo cổ. Theo NBC News, vào năm 1974, khi đang đào giếng ở miền đông Trung Quốc, thì một người đàn ông đã để chiếc thuồng của mình đâm trúng một thứ. Khi nhìn gần, ông phát hiện ra đây là đầu của một người đàn ông. Kiểm tra kỹ hơn, ông thấy vật thể đó được làm từ đất sét, chứ không phải xương thật. Ông tiếp tục đào một chỗ khác và phát hiện ra bên dưới khu vườn ăn trái là một đội quân hàng nghìn người. Được làm từ đất Nung với kích thước ngang ngửa người thật. Đi kèm đó là hàng trăm con ngựa, xe ngựa và vũ khí bằng đồng. Họ đã báo cho nhà khảo cổ học Yao Kangming. Khi nhận được thông tin, Yao đã đến và tiến hành khai quật. Yao bắt đầu miệt mài ghép những mảnh vỡ lại với nhau. Một số mảnh có kích thước bằng móng tay, vậy nên ông phải mất 3 ngày mới hoàn thành hai chiến binh đất Nung cao 1,78m. Tính đến thời điểm hiện tại, có 4 hố đã được khai quật. Hố đầu tiên chứa các bức tượng bộ binh, hố thứ hai chứa các bức tượng về cung thủ, chiến xa, bộ binh và kỵ binh. Theo quan sát từ các chuyên gia Trung Quốc thì có lẽ những bức tượng tại hố thứ hai đã mô phỏng lại các nhân vật tại một đồn điền. Hố thứ ba nhỏ hơn nhiều, chứa các bức tượng quan chức cấp cao, và hố thứ tư là để trống. Đến nay, 8.000 chiến binh bằng đất Nung đã được tìm thấy, nhưng các nhà khảo cổ học đã nghi ngờ nhiều hố vẫn chưa được khám phá và con số có thể sẽ tăng lên nhiều hơn. Theo nhà khảo cổ học Li Xiujian, đội quân đất Nung này được xem là kỳ quan của kỳ quan và gây chấn động giới khảo cổ trên toàn thế giới.
So these warriors are all life-sized.
Điều này là bởi các bức tượng này có kích thước thật của chúng ta như những người lính thực sự. Đồng thời họ cũng có những đường nét khác nhau, không bức tượng nào giống tượng nào.
Vậy thì các bức tượng đất Nung này được làm ra vì mục đích gì? Dựa trên sử ký của Tư Mã Thiên, thì sau khi thống nhất 6 nước, vị hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa đã bắt đầu tiến hành xây dựng lăng mộ cùng binh đoàn đất Nung của mình. Hơn 100.000 người ở khắp nơi trên đất nước đã được huy động để xây lăng mộ cho ông trong suốt 39 năm. Lý do Tần Thủy Hoàng làm vậy là vì ông từng có một giấc mơ rất đáng sợ. Nhiều đêm, ông mơ thấy oan hồn của kẻ thù đến đòi mạng, khiến ông phải dùng kiếm để tự sát. Sau khi tỉnh lại, Tần Thủy Hoàng đã vô cùng sợ hãi. Ông lo khi mình băng hà, kẻ thù sẽ đến báo thù, nên lập tức ra lệnh chôn một số lượng lớn lượng chiến binh mô phỏng cùng các vị tướng lĩnh nhà Tần để theo bảo vệ. Khi ông tạ thế, trải qua hàng nghìn năm lịch sử, những bức tượng dù đã bị mai một theo thời gian, nhưng kết cấu cũng như hình dạng cơ bản vẫn được bảo toàn tương đối hoàn hảo. Không ít chuyên gia đã khẳng định tượng binh mã trong lăng Tần Thủy Hoàng được tạo tác dựa trên nguyên mẫu người thật. Các nhà khảo cổ học tin vào điều đó khi so sánh vành tai của các bức tượng này. Andrew Bevan, nhà khảo cổ học tại Đại học College London, cùng với các đồng nghiệp đã sử dụng máy tính để phân tích 30 đôi tai chiến binh được chụp tại lăng mộ Tần Thủy Hoàng ở Trung Quốc. Họ muốn biết các đường G ở vành tai có đặc trưng hay không. Kết quả cho thấy không có hai chiếc tai nào giống nhau hết. Đây là một kết quả khá bất ngờ đối với giới khảo cổ học. Nó cho thấy khả năng điêu khắc của nghệ nhân thời Tần thật sự rất tốt. Nhưng nhờ đâu mà các chế tác có thể làm ra hàng nghìn chiếc tượng đất Nung như thế? Năm 1989, tại thành phố Tây An, Trung Quốc, một nhóm khảo cổ học đã phát hiện ra 21 lò gốm chế tác thước đất với quy mô lớn. Theo thẩm định của giới chuyên môn, di tích này có niên đại cách đây khoảng 2.100 năm. Đồng thời, họ cũng khai quật được hàng nghìn bức tượng nhỏ bằng đất Nung trong đó. Các bằng chứng đã chỉ ra là lò Nung sản xuất để phục vụ cho Tần Thủy Hoàng. Các lò nung này có quy mô lớn, sản lượng cao và trong đó có tới 2 lò vẫn lưu trữ rất nhiều phôi tượng. Mỗi lò có thể chứa từ 350 đến 400 phôi tượng đất nung. Như vậy là 21 lò gốm này có thể trong một lần sản xuất ra từ 7.000 cho tới 8.000 bức tượng đất nung. Với quy mô lớn, các nhà khảo cổ học cho rằng không có gì ngạc nhiên khi số lượng binh sĩ đất nung trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng lại lớn như vậy. Từ những thông tin thu thập được, giới khảo cổ có thể dự đoán về quy trình chế tác các bức tượng. Chen Maosheng, một trong những học giả thuộc đội khai quật hố số 1 tại lăng hoàng đế Tần Thủy Hoàng cho biết, các nghệ nhân đã chế tạo các bộ phận cơ thể chính bao gồm bàn chân và cẳng chân của các chiến binh trước tiên, đầu và cánh tay của cơ thể sau đó được làm riêng. Mỗi một nét biểu cảm trên khuôn mặt, cách ăn vận quần áo, tư thế đứng đều khác nhau. Chẳng khác gì có hàng nghìn người đứng làm mẫu cho các thợ điêu khắc vậy. Để thuận lợi cho việc hoàn thành và giúp các bức tượng không bị biến dạng, thợ thủ công đã chia tượng ra thành 6 bộ phận khác nhau, bao gồm tứ chi, đầu và thân rỗng. Họ nung từng bộ phận riêng lẻ, sau đó mới tiến hành ghép lại thành tượng hoàn chỉnh. Vậy thì tại sao các nhà khảo cổ học vẫn chưa thể khai quật được toàn bộ lăng mộ Tần Thủy Hoàng? Của cải, châu báu hay quân đội đất nung mà chúng ta vừa phân tích thực ra cũng chỉ là những bức tượng nằm ngoài rìa của ngôi mộ. Còn bên trong ngôi mộ vẫn còn là một chủ đề thu hút sự quan tâm của giới khảo cổ. Nhiều người đã nghĩ về một lời nguyền đáng sợ cho những ai dám khai quật lăng mộ. Tuy nhiên, điều này không hẳn đúng. Vào những năm 1980, sử dụng công nghệ quét cộng hưởng từ MRI, các nhà nghiên cứu Trung Quốc và Đức đã phát hiện ra rằng đất trong ngọn đồi chôn cất phía trên lăng mộ có nồng độ thủy ngân cao hơn nhiều so với những nơi khác. Họ ước tính nồng độ thủy ngân ở trong lăng mộ cao gấp 280 lần mức bình thường và có thể lên tới 100 tấn. Điều này khá trùng hợp với những ghi chép trong bộ sử ký Tư Mã Thiên về dòng sông thủy ngân bí ẩn trong lăng mộ Tần Hoàng Đế. Theo ghi chép của nhà sử học Tư Mã Thiên, bên trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng tồn tại hàng trăm con sông bằng thủy ngân. Điều này xuất phát từ nỗi ám ảnh của ông. Theo các ghi chép còn sót lại từ thời Tần, Tần Thủy Hoàng là người bị ám ảnh bởi cái chết. Tần Thủy Hoàng sợ cái chết đến nỗi sẵn sàng giết người thân cận để bảo toàn bí mật, ám sát hoàng thân, thiêu đốt dân quân để đoạt mộng làm chủ thiên hạ. Những năm cuối đời, Tần Thủy Hoàng sợ cái chết và tuyệt vọng tìm kiếm một thứ thuốc trường sinh giúp ông sống và an vị mãi mãi. Ông cấp cho quan Từ Phúc một tàu chở hàng trăm đồng nam và đồng nữ tìm kiếm núi Bồng Lai thần bí. Trong truyền thuyết của Trung Quốc, Bồng Lai Tam Đảo, tức ba đảo tiên gồm Bồng Lao, Phương Trượng và Doanh Châu nằm ở vịnh Bột Hải. Người đời truyền tai nhau rằng tại đây có một quả mang đến trường sinh. Tuy nhiên, nhiệm vụ chắc chắn là thất bại. Tần Thủy Hoàng ngay lập tức quay sang đầu tư nghiên cứu giả kim thuật. Song dường như vì quá lo sợ cái chết sẽ ập đến nên mọi vị thuốc được người đời đồn đại, ca tụng, Tần Thủy Hoàng đều thử. Trong số đó có cả thủy ngân. Theo Chemistry World, Tần Thủy Hoàng được cho là đã dùng chu sa hay còn được biết đến là chất sunfua thủy ngân với hy vọng kéo dài tuổi thọ. Vào khoảng thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, người Trung Quốc cổ đại tin rằng đặc tính kỳ diệu của thủy ngân sẽ chữa khỏi các bệnh lây nhiễm thịnh hành lúc đó, thậm chí các bệnh dường như không liên quan như khó tiêu, trầm cảm và các bệnh tim mạch. Do đó, các nhà giả kim thuật Trung Hoa đã điều chế các hợp chất thủy ngân, thường bằng cách trộn thủy ngân lỏng với các chất độc hại khác như lưu huỳnh. Những hợp chất này được dành riêng cho giới thượng lưu giàu có, những người khao khát sự bất tử. Chớ trêu thay, theo nhà khảo cổ học Christine Romney, cố vấn cho cuộc triển lãm Chiến binh đất nung tại quảng trường Discovery Times của thành phố New York, chính thủy ngân có thể đã là yếu tố gây ra cái chết sớm cho Tần Thủy Hoàng. Ông ấy uống tất cả những viên thủy ngân này vì muốn bất tử và nó đã giết chết ông ấy ở tuổi 39. Bên cạnh đó, những dòng sông thủy ngân này cũng được cho là đóng vai trò như một chất bảo quản thi hài của Tần Đế, tránh trường hợp xác chết biến dạng vì phân hủy. Chưa dừng lại tại đó, dựa theo ghi chép của nhà sử học Tư Mã Thiên, các nhà khảo cổ tìm thấy chi tiết kể rằng ngôi mộ đã được giăng bẫy nhằm ngăn chặn bất kỳ kẻ xâm nhập nào. Các nghệ nhân được giao nhiệm vụ chế tạo cung tên nhằm đẩy lùi bất kỳ kẻ nào xâm phạm. Việc bố trí bẫy nỏ trong lăng mộ của thần Thủy Hoàng cụ thể ra sao? Cho tới ngày nay vẫn chưa có cách xác định. Tuy nhiên, thông qua khai quật đội quân đất nung bên ngoài lăng mộ thần Thủy Hoàng, các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra một loại nỏ làm từ chất liệu gỗ dâu. Loại vũ khí này là kình nỏ, lực sát thương rất mạnh. Theo ước tính của các học giả, nó có tầm bắn hơn 800 mét, sức căng lên tới 350 kg và tự động vận hành. Ngoài ra, các nhà khảo cổ học cũng phát hiện ra rằng có một vách đá sâu khoảng 7 mét được xây dựng bên trong lăng mộ và có rất nhiều cát lún trên vách đá. Những kẻ trộm mộ khi đột nhập có thể bị nhấn chìm bởi loại cát này. Không loại trừ khả năng những cạm bẫy này vẫn hoạt động tốt sau hơn 2.000 năm. Đó cũng là lý do khiến việc khai quật lăng mộ Tần Thủy Hoàng ở thời điểm này có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ngoài ra, người ta còn đồn rằng bên trong ngôi mộ có những chiếc đèn được gọi là đèn vĩnh cửu. Khi phát hiện ra chúng, các nhà khảo cổ học đều kinh hãi vì chúng vẫn luôn cháy rực như thể ngàn năm qua chưa từng tắt, bất chấp môi trường tăm tối, ẩm thấp dưới lòng đất sâu như vậy. Điều này nghe thì có vẻ phản khoa học đúng không nào? Thực chất, những chiếc đèn này không chỉ được tìm thấy ở mộ Tần Thủy Hoàng. Ở một số lăng mộ cổ khác ở Trung Hoa hay thậm chí ở nước ngoài như Ai Cập, Hy Lạp, người ta cũng từng ghi nhận sự tồn tại của ngọn đèn vĩnh cửu. Ban đầu, chúng cũng được cho là những tình tiết được người đời đồn thổi và không có thật. Nhưng về sau, thực tế cho thấy ánh sáng vĩnh hằng này có tồn tại. Một giả thuyết cho rằng những ngọn đèn không bao giờ tắt được thắp sáng từ một nguyên liệu đặc biệt là mỡ cá voi chứ không phải nến sáp như thông thường. Có ghi chép trong các sách cổ của Trung Quốc cho biết mỡ cá voi từng được dùng để thắp sáng vì chúng có độ bền vô cùng cao. Bên cạnh đó, đèn cũng được thiết kế một cách đặc biệt sao cho mỡ cá voi chảy ra lại rơi xuống bình chứa, từ đó có thể tái sử dụng bất tận. Tuy nhiên, cách giải thích này về sau bị các nhà khảo cổ học phản bác khá nhiều vì họ cho rằng mỡ cá voi sẽ bị đông lại và không thể tái sử dụng. Sau biết hàng bao thế kỷ tranh cãi, cuối cùng một nhà hóa học người Mỹ Simon Affick cũng đã công bố một công trình nghiên cứu nhận được nhiều sự đồng tình của giới khảo cổ khắp thế giới để giải thích về ngọn đèn vĩnh cửu. Ông Affick cho rằng 30 năm trời thực hiện nghiên cứu, đồng thời thực hiện 700 lần thí nghiệm mới có đáp án cuối cùng. Trong 700 lần thí nghiệm đó, ông Affick đã thử đủ mọi nhiên liệu, điều chỉnh tỷ lệ khác nhau để cho ra được một loại nhiên liệu đặc biệt làm từ phốt pho trắng trộn với các chất cháy khác. Loại chất mới này có tính chất rất dễ bắt lửa, có thể tự phát cháy và khó bay hơi. Ngày xưa, khi ngôi mộ được xây dựng, đèn thắp sáng bằng chất này đã được sử dụng để soi đường. Đến khi hầm mộ được đóng lại, oxy cạn kiệt dần, đèn cũng sẽ tự tắt. Điểm mấu chốt của nó là khi cửa mộ được mở ra thì oxy trong không khí lại bay vào và đèn lại một lần nữa được bật sáng. Sau tất cả, không có ánh sáng vĩnh cửu nào như mọi người nhầm tưởng, mà chỉ có ngọn đèn tự phát sáng mà thôi. Đó cũng có thể là thứ ánh sáng mời gọi sự tò mò của hậu thế để chạm vào lớp trầm tích hàng nghìn năm tại ngôi mộ này. Podcast Giải Mã xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.